ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1339, thu nhân viên, diệt Triệu gia, đấu lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, phảng phất thời gian ngưng kết, ngay cả không khí đều lâm vào yên tĩnh. Bốn cái cầm súng sát thủ vừa lặng lẽ meo meo mở cửa, ngẩng đầu liền đối đầu một trương trắng bệch mặt quỷ. Loại kích thích này tuyệt đối so với bị đội nón xanh lớn. Bọn hắn không phải không sợ, là bị dọa bối rối. Một lát còn không tỉnh táo lại. Đại oa ngươi nhìn, nàng có viêm kết mạc. Nhưng vào lúc này, một đạo rõ ràng mang theo xuyên âm điệu vang lên, phá vỡ này quỷ dị yên lặng. Chỉ thấy trong đó một cái tướng mạo thật thà sát thủ chính chỉ vào áo trắng cặp kia tinh hồng như máu con mắt. Áo trắng khóe miệng co giật một chút. Nguyên bản làm người ta sợ hãi ác quỷ hình tượng cũng bởi vì câu nói này mà phá phòng. Quỷ, quỷ a, chạy mau a, chạy mau. Mặt khác ba cái sát thủ rốt cục lấy lại tinh thần. Mắt lộ ra hoảng sợ. Thét chói tai vang lên thất kinh chạy trốn. Cái này ba cái sát thủ đều là nam. Bọn hắn cũng không có đối phó quỷ năng lực, cho nên chỉ có thể chạy. Nhưng áo trắng tại Tô Tầm nơi đó thụ lâu như vậy khí, đối nam nhân hận thấu xương, há lại sẽ để mấy cái này đưa tới cửa xuất khí bao liền chạy như vậy. Cho nên trực tiếp phát động quỷ đà tường năng lực, để chạy trốn ba người lâm vào huyễn cảnh. Bọn hắn chạy rất nhanh, kỳ thật một mực là dậm chân tại chỗ mà thôi. Sau đó áo trắng ánh mắt rơi vào cái kia nói nàng có viêm kết mạc khờ phê trên thân. Máu tươi trực tiếp từ hai mắt chậm rãi chảy ra. Cái mũi cùng miệng biến mất không thấy gì nữa. Khờ phê sát thủ sắc mặt tái nhợt, gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Run rẩy xuất ra bình thuốc nhỏ mát. Viêm kết mạc thấy không rõ. Toa phổ yêu nghĩ tích con mắt. Áo trắng, chết nhiều năm như vậy. Xuất đạo đến nay, đây là cái thứ hai để nàng cảm thấy nhức đầu nam nhân. Cái trước là đánh nàng đầu Tô Tầm. Loại này trí thông minh cũng tới giết người. Không dễ dàng a, ta đều sắp bị cảm động. Mặc một bộ kim sắc áo ngủ Tô Tầm đi ra, một mặt vẻ động dung, xoa xoa không tồn tại nước mắt. Tô Tầm nhìn xem khờ phê sát thủ nói, đừng sợ, ta là tâm địa thiện lương người tốt. Ba người bọn hắn là công nhân viên của ta. Gọi khờ phê sát thủ chỉ là bởi vì hắn không xứng có được danh tự, nhưng không có nghĩa là hắn thật khờ phê. Nghe thấy Tô Tầm, khóe miệng của hắn cùng da mặt cùng một chỗ co rúm. Hoa mắt ba con ác quỷ. Hiện tại ngươi nói cho ta ngươi là tâm địa thiện lương người tốt. Vậy ta chỉ giết qua ba người, chẳng phải là thiên sứ. Ai bảo ngươi tới? Tô Tầm hỏi. Khờ phê sát thủ mặc dù như có gai ở sau lưng, nhưng vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp. Ngươi, ngươi đừng nghĩ. Bang, một giây sau, một nắm đấm không lưu tình chút nào rơi vào trên đầu của hắn. Lớn nửa cái đầu đều bị nện bạo, huyết nhục văng tung tóe. Một cỗ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Vậy ta liền không nghĩ. Tô Tầm tiện tay nắm lên một bên áo lam váy xoa xoa trên nắm tay vết máu cùng thịt nát. Không có chút rung động nào nói một câu. Nhìn xem mình màu lam trên váy xuất hiện một đoàn huyết sắc. Áo lam rất khó chịu, nhưng nhìn một chút Tô Tầm nắm đấm, đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, ta đem hắn đánh chết. Hắn có thể hay không biến thành quỷ a, có thể biết. Bởi vì hắn là bị ông chủ ngài giết chết, khẳng định có oán khí, nhưng hẳn là chỉ là cấp thấp du hồn. Lão Vương mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Căn cứ khoa học nghiên cứu phát hiện, càng là oán khí mãnh liệt người càng dễ dàng tại sau khi chết biến thành quỷ. Mà lại oán khí cùng khi còn sống lực lượng càng mạnh, sau khi chết cũng càng mạnh. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ quỷ nơi phát ra. Đại bộ phận quỷ là từ mấy trăm năm trước sống sót. Còn có chút là không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên xuất hiện. Thế giới này vốn là không có quỷ. Sau đó đột nhiên liền xuất hiện một nhóm quỷ. Đằng sau mới phát hiện có người đã chết về sau cũng có khả năng biến thành quỷ. Tô Tầm nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm hắn. Nếu là hắn biến thành quỷ, đó chính là các ngươi đồng nghiệp mới. đang lo nhân thủ không đủ đâu. Sách, không nghĩ tới bốn vị nhân viên liền tự động đưa tới cửa. Ba quỷ, bọn chúng thương hại nhìn thoáng qua khờ phê sát thủ thi thể không đầu. Đối nó biểu bày ra mặc niệm, chết sau còn muốn cho sát thân cửu nhân làm công. So với bọn hắn thảm hại hơn. Tô Tầm cách làm này để nhà tư bản nhìn đều muốn rơi lệ a, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy không bằng. Tô Tầm lại nhìn về phía dậm chân tại chỗ chạy ba người kia. Đột nhiên linh quang lóe lên. Cơ hội buôn bán tới. Quỷ đà tường chế tạo ra huyễn cảnh cực kỳ chân thực. Chí ít người bình thường là không có cách nào khám phá. Hắn hoàn toàn có thể để quỷ chế tạo quỷ đà tường kiến tạo công viên trò chơi. Mạo hiểm phòng những này chỗ ăn chơi. Sau đó đối người bình thường mở ra. Thu lấy vé vào cửa kiếm tiền. Ngoạ tào, đây quả thực là một vốn bốn lời. Mua bán không vốn a. Chỉ cần nhiều bắt mấy con quỷ là được rồi. Rốt cuộc Trấn Hưng xã muốn trọng Trấn Nam Nhi Hùng Phong cũng là cần hành động tiền bạc nha. Không biết chuyện gì xảy ra. Ba con quỷ đột nhiên cảm giác có chút phát lạnh. Nhịn không được giật cả mình. Ông chủ, ba tên kia làm sao bây giờ? Lão Vương tiến đến Tô Tầm bên cạnh hỏi. Quên đi thôi, ta không đành lòng tái tạo sát nghiệt. Tô Tầm lắc đầu, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Sau đó một giây sau nhìn về phía ba quỷ. Cho nên các ngươi đến giết đi. Dùng điểm tâm, oán khí càng nặng càng tốt. Ba quỷ, tốt một cái không đành lòng tái tạo sát nghiệt. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn bắt hắn thúc thủ vô sách. Ông chủ thật sự là tâm địa thiện lương a. Lão Vương không hổ là làm qua nhân viên quét dọn. Một lời không hợp liền mở liếm. Đúng vậy a, ông chủ Bồ Tát tâm địa. Dù là ba người kia chết cũng sẽ nhớ kỹ ông chủ đại từ đại bi. Áo lam cũng không cam chịu lạc hậu. Thân là một cái nữ quỷ. Đầu lưỡi của nàng càng thêm linh hoạt, áo trắng cũng liền bận bịu phụ họa, xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt. Quá thân mật, ông chủ dạng này người lại nhiều điểm. Thế giới này liền sẽ tràn ngập yêu a, lão Vương cùng áo lam khóe miệng co giật. Muốn là như vậy người lại nhiều điểm, thế giới này liền xong con bê. Thôi thôi, làm ăn nha, thiện chí giúp người là trạng thái bình thường. Đáy lòng thiện lương mới có thể thụ Phật tổ phù hộ. Tô Tầm khiêm tốn khoát tay áo. Ba quỷ, kia trừ phi Phật tổ mắt bị mù. Mặc dù trong lòng tại nhà rãnh Tô Tầm, nhưng ba người trên mặt biểu lộ là một cái so một cái nhu thuận. Mấy phút đồng hồ sau, ba cái kia phái tới giết Tô Tầm sát thủ chết rồi. Tia trạng thê thảm, oán hận cực sâu, không có từ bọn hắn miệng bên trong hỏi ra chủ sử sau màn. Tô Tầm cũng không nản chí. Người chết cũng có thể nói chuyện nha. Hô hô, trong lối đi nhỏ đột nhiên lên gió. Ánh đèn cũng bắt đầu như ẩn như hiện. Thử, đèn nổ, khúc nhạc dạo, bốn người kia liền muốn biến thành quỷ. Thang lầu chỗ góc cua hộ gia đình phơi nắng quần áo theo gió phiêu lãng. Đột nhiên quần áo biến thành từng cái treo ở sào phơi đồ trên người. Mang trên mặt quỷ dị cười. Chỉ có ba cái, Tô Tầm có chút ngoài ý muốn, cái kia bị hắn đánh nổ đầu chó khờ phê không có biến thành quỷ. Nghĩ đến là bởi vì oán khí còn chưa đủ nồng nguyên nhân. Rốt cuộc hắn chết được coi như rất sung sướng, còn lại ba cái kia thế nhưng là bị ba con quỷ cứ thế mà ngược chết. Kiệt 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 kiệt, ba con tân sinh ác quỷ chói tai cười quái dị quanh quẩn tại trong hành lang. Máu tươi thuận màu trắng vách tường chảy xuống. Ba con ác quỷ chớp mắt đã tới, dùng trầm mặc ác ý cùng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm. Làm người sống không thể giết ngươi, hiện tại làm quỷ nhìn ngươi còn có thể nại chúng ta gì? Không sai, hiện tại các ngươi là ba con quỷ, chúng ta cũng thế, mọi người thực lực chia 5 năm. Nói đến thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi kia tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu không chúng ta còn không có cơ hội biến thành quỷ. Đã muốn cảm tạ ta, vậy liền lưu lại đánh cho ta công tốt. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, vừa sải bước ra đưa tay hướng đứng tại phía trước nhất con quỷ kia chộp tới. Con quỷ kia thấy thế lộ ra vẻ khinh miệt. Vô dụng, ngươi, cái gì, Một giây sau sắc mặt hắn liền thay đổi. Bởi vì cổ của hắn bị Tô Tầm gắt gao bóp trong tay. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Tầm nhìn chằm chằm hắn. Tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Ngay sau đó hắn đột nhiên hiểu rõ cái gì. Ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm sau lưng ba con quỷ. Trách không được cái này ba con quỷ sẽ cho một người sống làm công. Hơn nữa còn là một cái nam nhân. Sách, ngộ tính không tệ, hoan nghênh gia nhập. Lão Vương lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tự mình một người không may rất thống khổ. Nhưng nếu là có một đoàn người giống như tự mình không may. Vậy dĩ nhiên liền sẽ không cảm thấy thống khổ. Ba con tân sinh ác quỷ. Còn chưa kịp đi hại người ca ca tồn tại cảm. Liền gãy kích trầm xa bị xã hội đánh đập. Từ đây biến thành. Làm công hồn. Mấy phút đồng hồ sau. Ba cái lão công nhân đứng tại bên trái. Ba cái mới nhập chức nhân viên đứng tại bên phải. Tô Tầm đứng ở chính giữa. Nhìn về phía ba cái kia công nhân viên mới. Ta đại biểu Thuận Phong chuyển hàng nhanh toàn thể nhân viên hoan nghênh các ngươi gia nhập. Tại công ty của chúng ta đi làm. Các ngươi không có ngày nghỉ. Không có tiền lương. Không có năm hiểm một kim. Đến, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh đồng nghiệp mới. Tô Tầm nói xong dẫn đầu vỗ tay lên. Ba ba ba, lão Vương ba quỷ cũng là cười tủm tỉm vỗ tay. Chỉ có nhập trước ba cái công nhân viên mới bản nhân ủ rũ. Nụ cười trên mặt cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Vừa vào Thuận Phong sâu như biển. Từ đây tự do là người qua đường A, sớm biết bọn hắn còn không bằng chết cái triệt để thống khoái đâu. Nào biết được biến thành quỷ còn mịa nó đến làm công. Còn có nhân quyền sao? Không, còn có quỷ quyền sao? Được rồi, bây giờ nói đi, là ai đập các ngươi đến chỗ của ta nhận lời mời? Tô Tầm nhìn xem ba quỷ hỏi. Cái này ba cái công nhân viên mới danh tự hắn cũng đã lấy tốt. Phân biệt gọi H1, H2, H3, nghe thấy nhận lời mời lời này. H1 ba quỷ đều là cảm giác có chút đau răng. Là Triệu gia đại tiểu thư Triệu Tuyết. Đều đã biến thành quỷ. Bọn hắn cũng không có gì tốt cố kỵ. Trực tiếp bán Triệu Tuyết. Tuổi còn nhỏ. Tâm tư độc ác. Cũng bởi vì ta thà chết không theo. Thế mà muốn giết ta. Chấm. Tô Tầm lắc đầu. Tự động quên đi hắn hành hung Triệu Tuyết sự tình. Quảng cáo. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái giảng đạo lý người. Nghĩ tới đây. Hắn cũng không ngủ gật. Trực tiếp vào nhà thay quần áo khác. Ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn mẹ nó ngay cả ma quỷ còn không sợ. Còn có thể để người sống khi dễ rồi. Triệu gia thì thế nào? Một lời không hợp liền là làm. Tô Tầm đều chẳng muốn động não. Bởi vì đã có thể một quyền đem đối phương đánh chết. Cái kia còn dùng đầu óc làm gì? Ông chủ, dùng chúng ta hỗ trợ sao? Áo lam có chút nhảy cẫng. Bởi vì bọn chúng rất muốn giết người A. Rốt cuộc bọn chúng là quỷ. Cũng không phải người tốt. Không cần. Báo thù loại sự tình này. Ta từ trước đến nay thích tự mình động thủ. Rốt cuộc. Sinh hoạt không thể thiếu khuyết nghi thức cảm giác. Tô Tầm cũng không quay đầu lại nói một câu. Sau lưng sáu quỷ hai mặt nhìn nhau. Thần miệng nó sinh hoạt không thể thiếu khuyết nghi thức cảm giác. Những lời này là như vậy dùng sao? Triệu gia ở vào Thương Hải thành phố khu Đông Thành. Nơi này có một tòa cổ kính tòa nhà. Đây là Triệu gia tổ trạch. Đã có hơn 200 năm lịch sử. Bây giờ Triệu gia người vẫn như cũ ở bên trong. Dựa theo bình thường phát triển. Tại thời kỳ này Viêm Tinh cũng hẳn là cùng địa cầu đồng dạng phát sinh biến đổi. Phong kiến quân chủ coi như không biến mất cũng sẽ biến thành linh vật. Nhưng cũng bởi vì 300 năm trước linh dị đột phát. Mới khiến cho bánh xe lịch sử cút lệch. Hạ quốc vẫn như cũ là chế độ quân chủ. Những cái kia thế gia liền là trợ giúp hạ quốc quân chủ ổn định chính quyền. Nhưng hết thảy bình định bọn hắn cũng vĩ đại không vung được. Trở thành hạ quốc bên trong siêu nóng tồn tại. Triệu gia chỉ là trong đó cũng không thu hút một nhà. Bởi vì bọn họ phạm vi thế lực vẻn vẹn cực hạn tại Thương Hải thành phố. Nội các bên trong không có Triệu gia vị trí. Nhưng dù là như thế. Triệu gia cũng tương đương với Thương Hải thành phố thổ hoàng đế. Địa vị siêu nhiên, Tại Thương Hải thành phố bên trong không người nào dám khiêu chiến Triệu gia quyền uy. Thế nhưng là, hôm nay có, mà lại khiêu chiến phương pháp đơn giản thô bạo. Lúc này, trong Triệu phủ vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Nguyên nhân cũng là bởi vì Triệu gia đại tiểu thư bị người đánh. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng đánh cho cực kỳ thảm. Đây tuyệt đối là một kiện chọc thủng trời đại sự. Ít nhất là xuyên phá Thương Hải thành phố mảnh này trời. Lẽ nào lại như vậy? Dám đánh nữ nhi của ta? Quả thực là muốn chết. Triệu Tiết mẫu thân, bây giờ Triệu thị tập đoàn chủ tịch Triệu Nhị, ngay tại nổi trận lôi đình. Một người trung niên nam nhân nói. Được rồi, Tiết Nhi không phải đã phái người đi sao? Hắn gọi Tuần Gấu, là Thương Hải thành phố một cái khác hơi yếu hơn Triệu gia con cháu thế gia. Hắn cùng Triệu Tiết hôn nhân là hai cái thế gia thông gia. Hắn là vật hy sinh. Tuần Gấu nói đúng, người cũng không là tiểu hài tử. Nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì? Bây giờ nói không chừng người kia đều đã chết. Còn có cái gì tốt giận? Một cái xử lấy quải trượng đầu rồng. Tóc trắng xóa lão phụ nhân không giận tự uy. Nàng là Triệu gia gia chủ. Đúng vậy a, mụ mụ. Người của ta an bài bây giờ nói không định đô đã giết hắn. Vì một cái tầng dưới chót tiện trùng tức giận hại sức khỏe cũng không đáng giá. Trên mặt đã thoa thuốc trùm lên băng vài Triệu Tuyết cũng tự an ủi mình mẫu thân. Một cái mạng tại bọn hắn dăm ba câu ở giữa lộ ra như thế nhẹ như lông ngỗng. Tô Tầm ra tay có chừng mực. Triệu Tuyết tổn thương nhìn nghiêm trọng. Kỳ thật đều chỉ là bị thương ngoài da thôi. Nếu như Triệu Tuyết không phái người giết Tô Tầm, việc này bản nhưng dừng ở đây. Nhưng nàng bất thường tống táng Triệu gia. Tô Tầm không động thủ thì đã. Vừa động thủ vậy sẽ phải để Triệu gia không còn có trả thù hắn cơ hội. Hắn đương nhiên không sợ trả thù. Hắn chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Cho nên muốn đem phiền phức từ nguồn cội giải quyết. Triệu phủ bên ngoài là một mảnh bàn đá xanh xếp thành quảng trường. Hai tòa cự đại sư tử đá chia nhóm hai bên. 3 giờ rưỡi sáng, một cái cũng không tính cường tráng thân ảnh đạp trên ánh trăng đi tới Triệu phủ bên ngoài. Ngươi là ai? Lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoài cửa phòng thủ bảo tiêu trực tiếp tiến hành xua đuổi. Bởi vì cái này thời gian điểm đến đây, hắn động cơ bản thân đã làm cho cảnh giác. Nếu là đối phương không nhìn lời cảnh cáo, bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ giết người. Nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cảnh giác cũng không thể để bọn hắn chết muộn một giây đồng hồ. Ta tự nhiên sẽ rời đi. Chẳng qua là muốn tại giết người xong về sau. Tô Tầm mỉm cười. Hai cánh tay phân biệt bắt lấy hai người đầu đâm vào sư tử đá bên trên. Bang! Máu tươi văng khắp nơi. Hai người thậm chí là còn không có làm ra phản ứng liền đã khí tuyệt bỏ mình. Máu tươi thê thê róc rách từ hai tòa sư tử đá trên đầu nhỏ xuống. Không biết sống chết, Tô Tầm tiện tay nhấc lên một bên sư tử đá. Sau đó ra sức hướng Triệu phủ cửa lớn ném ra ngoài. Ầm ầm, nặng đến ngàn cân thạch sư tại cùng chất gỗ cửa lớn màu đỏ va chạm một nháy mắt. Cửa gỗ liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Thạch sư đập xuống đất ném ra một cái hố to. To lớn vang động tự nhiên là đưa tới trong Triệu phủ bảo tiêu chú ý, càng là có tiền càng là sợ chết. Huống chi vẫn là tại cái này bốn bề nguy hiểm thế giới. Cho nên Triệu gia bảo tiêu rất nhiều. Ban đêm còn có chuyên môn đội tuần tra. Cho nên tại cửa gỗ bị nện đổ một nháy mắt, tiếng vang ầm ầm liền hấp dẫn đội tuần tra chạy đến. Ở bên kia, nhanh, nhanh, phái người đi thông chi gia chủ. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây, một chi tiểu đội 10 người liền lao đến đem Tô Tầm bao bọc vây quanh. Rất nhanh, lại là một đám người đi ra. Cầm đầu chính là Triệu gia lão thái thái. Phía sau là Triệu Nhị Tuần Gấu chờ Triệu gia con cháu. Thật to gan, dám đến ta Triệu gia nháo sự. Triệu lão thái thái quải trượng sử. Lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Mở miệng tự mang một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Tô Tầm, Triệu Tiết nhận ra Tô Tầm. Là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng càng nhiều cũng là chấn kinh. Chấn kinh Tô Tầm cũng dám đến Triệu gia bới lông tìm vết. Người chính là Tô Tầm. Triệu Nhị không nghĩ đến cái này, nhìn Tú Tú chọc tức nam nhân liền là đánh nữ nhi của mình người. Quá nhiều lời. Tô Tầm lắc đầu, từng bước một hướng Triệu Tuyết đi đến. Triệu gia hạch tâm thành viên đêm nay đều phải chết. To gan lớn mật, giết hắn. Triệu gia lão thái thái không chút do dự hạ lệnh. Giết a, theo lão thái thái ra lệnh một tiếng. Bốn phía vây quanh Tô Tầm bọn bảo tiêu không sợ hãi chút nào xông tới. Những người hộ vệ này có nam có nữ, không biết sống chết. Đây là đêm nay Tô Tầm lần thứ hai nói những lời này đến. Đối mặt chạm mặt tới nắm đấm, hắn không sợ hãi chút nào, một quyền nghênh đón tiếp lấy. Cứng đối cứng, răng rắc, tại cùng hắn nắm đấm đụng nhau một nháy mắt, cánh tay của người nọ trực tiếp bị đánh gãy. Đứt gãy xương cốt đâm xuyên qua bả vai, đẫm máu bạch cốt bại lộ bên ngoài. À à à, người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó ngã trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng lên. Triệu lão thái thái con người thu nhỏ, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh, bất động như núi đứng tại chỗ. Những hộ vệ khác trông thấy một màn này do dự một chút, sau đó lại không sợ chết trùng sát đi lên. Tô Tầm tốc độ rất nhanh, tốc độ ra quyền càng nhanh, cường độ cũng 10 phần. Hắn lúc trước một quyền kia là cảnh cáo, đã những người này tìm chết, vậy hắn liền đồng ý, bang, một quyền nện ở một người trong đó trên thân. Nửa người đều bị cứ thế mà đánh nát, máu tươi văng khắp nơi. Tô Tầm như là sát thần, tắm rửa ở trong máu tươi. Một quyền đã ra, liền có người mất mạng. Triệu gia người trông thấy một màn này đều là cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng đều không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này còn là người sao? Triệu Tuyết càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bây giờ mới biết mình còn có thể sống được là bao lớn xa xỉ. Bất quá nàng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Hừ, Triệu lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Trong tay quải trượng trên mặt đất hung hăng rộng một chút. Ngay sau đó quải trượng phía trên kim sắc quỷ đầu hai mắt bắt đầu đổ máu. Rất nhanh một mảnh bóng dâm từ quải trượng dưới đáy lan tràn ra ngoài bao phủ Tô Tầm. Nương theo lấy nhiệt độ hạ xuống, một con hai tay dâng đầu ác quỷ trống rỗng xuất hiện. Thế giới này, chỉ cần nữ nhân có thể thu được quỷ dị vật, vậy bọn hắn liền có thể mượn dùng quỷ lực lượng. Triệu gia tự nhiên không khó thu hoạch được. Đương nhiên, quỷ chính là không rõ chi vật. Quỷ dị vật cũng sẽ tước đoạt người sử dụng sinh cơ. Sử dụng số lần càng nhiều, như vậy người sử dụng tuổi thọ liền sẽ càng ngắn. Tại cái này ác quỷ xuất hiện một nháy mắt, nguyên bản còn có chút sợ hãi người Triệu gia đều là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc Tô Tầm lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thân thủ lợi hại. Nhưng hắn cũng không thể cũng đem quỷ đánh nổ đi. Kiệt 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 kiệt, quỷ trong ngực bưng lấy đầu lâu mở to mắt, máu tươi từ khóe mắt chảy xuống. Tà ác khí tức lan tràn. Ác quỷ tốc độ cực nhanh vây quanh Tô Tầm quay vòng lên. Đột nhiên, ác quỷ trong ngực ngay tại đổ máu quỷ đầu bay ra ngoài. Mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Tô Tầm. Cút, Tô Tầm trở tay liền là một cái mũ. Quỷ đầu trực tiếp bị hắn đánh nổ. Máu tươi văng khắp nơi. Cái gì, trông thấy một màn này. Cho dù là trước đó vững như Thái Sơn Triệu lão thái thái cũng không nhịn được quá sợ hãi. Một người sống, không tá trợ quỷ dị vật thế mà đem một con ác quỷ đầu đánh nổ. Cái này sao có thể? Vô luận bọn hắn cảm thấy cỡ nào không thể tin. Nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Không thể không tin, con quỷ kia không đầu quỷ tại đã mất đi trong ngực bưng lấy đầu về sau. Liền triệt để biến thành không đầu quỷ. Nhưng rất nhanh, lại là một viên đầu xuất hiện trong ngực nó. Một cái bảo tiêu thì đột nhiên đã mất đi đầu mà chết. Cực kỳ hiển nhiên, cái này quỷ mặc dù không có đầu, nhưng nó lại có thể lợi dụng đầu người khác. Lão tử đánh nổ ngươi quỷ đầu. Tô Tầm trực tiếp vọt tới, một cước đem kia ác quỷ đạp bay, sau đó lại là một quyền ném ra. Tốc độ nhanh đến ngay cả quỷ đều phản ứng không kịp. Cuối cùng từ trên trời giáng xuống, một cước đem ác quỷ dẫm trên mặt đất. Cứ thế mà đem nó dẫm đến hôi phi yên diệt. Tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một con ác quỷ thế mà bị một người sống nhanh gọn đánh nổ. Tiếp xuống giờ đến phiên người sống. Tô Tầm ánh mắt rơi trên người Triệu Tuyết. Mụ mụ, Triệu Tuyết hoảng sợ trốn đến Triệu Nhị sau lưng. Chậm đã, Tô Tầm, ta có cái bí mật. Triệu Lão Thái Thái đột nhiên mở miệng. Nhưng mà Tô Tầm cũng đã xuất hiện ở Triệu Nhị trước mặt. Một quyền đánh xuyên qua mẹ con hai người. Quay đầu hướng về phía Triệu Lão Thái Thái nhếch miệng. Ta không có hứng thú. Chạy mau chạy mau. Người Triệu gia trong nháy mắt là thét chói tai vang lên. Thất kinh chạy tứ tán. Tô Tầm, người nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Triệu Lão Thái Thái cũng rơi vào tình huống khó xử. Rốt cuộc gặp được loại này khó chơi lăng đầu thanh ai cũng đau đầu. Hậu quả liền là Triệu gia biến mất. Tô Tầm lơ đễnh, hắn muốn làm cái gì liền làm. Còn cần đến đi cân nhắc hậu quả sao? Nếu là làm việc còn cần lo trước lo sau. Kia miệng nó tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy làm gì? Hệ thống, tân tân khổ khổ tu luyện. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Thật, tốt. Là ngươi bức ta, chấm, Triệu Lão Thái Thái gặp nhiều lời vô ích, cũng không phải cái không quả quyết người. Trực tiếp vận dụng át chủ bài, nàng bắt lấy một khối ngọc bội ném trên mặt đất, sau đó trực tiếp lấy đầu đập đất đâm chết tại trên ngọc bội. Nàng muốn kéo Tô Tầm cùng một chỗ cho Triệu gia chôn cùng. Đây là sớm cho ta chúc mừng năm mới. Tô Tầm tiện tay bóp chết Triệu Tuyết cha nàng, đem thi thể ném ở một bên. Nhìn xem hiện lên tiền chiết khấu tư thế đâm chết tại trên ngọc bội Triệu Lão Thái Thái nhíu mày. Bái trước kia đây đương nhiên là trò đùa lời nói. Nhưng hắn thật không biết Triệu Lão Thái Thái đang làm lông. Nhưng rất nhanh là hắn biết. Triệu Lão Thái Thái mi tâm máu bị ngọc bội thôn phệ. Rất nhanh một cỗ mãnh liệt oán khí phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, toàn bộ Triệu phủ đều bị âm ảnh bao phủ. Rất rõ ràng. Có quỷ chạy ra ngoài, nhưng Tô Tầm lại tìm không thấy quỷ ở đâu. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, cái này quỷ cực kỳ khó giải quyết. Chỉ sợ không phải hắn tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh chết. Chí ít cũng là lệ quỷ cấp bậc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quỷ bắt đầu giết người. Chạy trước trượt, Tô Tầm cũng không phải cái có trách nhiệm cảm giác. Hắn chỉ ở trách nhiệm đối với hắn lúc hữu dụng mới có tinh thần trách nhiệm. Tỉ như hắn đột phá tam phẩm thánh nhân thời điểm cảm ngộ liền là trách nhiệm. Hiện tại cũng đột phá còn muốn trì cái tinh thần trách nhiệm. Như là cặn bã nam chơi xong liền ném. Cái này quỷ rõ ràng rất nguy hiểm. Tô Tầm lại một điểm không hiểu rõ. Vẫn là về đệ cửu sử viện binh đi. Ít nhất phải điều tra thêm cùng cấp bậc quỷ tư liệu. Nhưng rất nhanh hắn mặt liền đen xuống dưới. Bởi vì Triệu phủ cửa lớn bị hắc vụ bao phủ. Tô Tầm bị hắc vụ chặn. Căn bản ra không được. Hắn lấy điện thoại di động ra nghĩ muốn gọi điện thoại. Nhưng phát hiện một ô tín hiệu đều không có. Cỏ là một loại thực vật. Tô Tầm hùng hùng hổ hổ. Quay người đi vào trong. Đã ra không được. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn. Cùng một thời gian. Đệ cửu sử. Bộ trưởng, Triệu phủ hư hư thực thực xuất hiện lệ quỷ. Lãnh Thanh Nguyệt xông vào bộ trưởng văn phòng thời điểm. Phát hiện hai đội trưởng đã ở bên trong. Thanh Nguyệt A, ngươi ngồi trước. Sự tình ta đã biết. Lệ quỷ xuất hiện, không qua loa được. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi cũng rất nguy hiểm A. Đào Mẫn biểu hiện được rất tỉnh táo. Lệ quỷ đang ở đó. Triệu phủ người nói không chừng đều đã chết sạch. Bọn họ vội vàng vàng chạy tới. Cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hai đội trưởng Triệu Vũ nói. Lần trước lệ quỷ xuất hiện là tại một năm trước Tây Hải Thị. Lúc ấy chết hơn 1.000 người. Cuối cùng lệ quỷ vẫn là chạy. Người bộ trưởng kia có ý tứ là. Lãnh Thanh Nguyệt kỳ thật đối Triệu gia không quan tâm. Sợ chính là lệ quỷ giết sạch Triệu gia người sau lại tiếp tục đồ sát địa phương khác. Đầu năm nay nhưng phàm là người bình thường. Đối thế gia đều không thích. Rốt cuộc cái mông quyết định đầu. Đào Mẫn trầm ngâm một lát. Như vậy đi. Các ngươi trước tiến đến hiện trường. Nhưng không muốn đi vào. Ta hướng tổng bộ bên kia hồi báo một chút. Mời bên kia phái người tới. Tốt. Lãnh Thanh Nguyệt cùng Triệu Vũ đồng thời đáp. Mấy phút đồng hồ sau, vô luận là tại phân bộ trực ban thành viên vẫn là ở nhà thành viên đều hướng Triệu Phủ tiến đến. Đào Mẫn bấm tổng bộ điện thoại. Liêu trưởng phòng, Thương Hải thành phố xuất hiện lệ quỷ. Thỉnh cầu chi viện, can hệ trọng đại, không có kéo việc nhà. Trực tiếp gọn gàng nói xong chính sự. Ta hiện tại liền phái người tới. Liêu trưởng phòng là đệ cửu sử hai vị phó trưởng phòng một trong. Chủ quản hành động, nửa giờ sau, đệ cửu sử Thương Hải thành phố phân bộ ba tiểu đội đã đem Triệu Phủ cửa lớn vây quanh. Tô Tầm đâu? Tô Tầm làm sao không đến? Lãnh Thanh Nguyệt đảo mắt một tuần, đều không có tìm được Tô Tầm thân ảnh. Còn tưởng rằng hắn đã tiến vào. Tô đội trưởng còn chưa tới. Ba đội người hồi đáp. Rốt cuộc hiện tại Tô Tầm là ba đội đội trưởng. Đã chính thức công bố. Ta gọi điện thoại cho hắn. Trần Giao lấy điện thoại di động ra. Sau đó đánh nửa ngày đều là không người nghe. Không ai tiếp. Được rồi. Khả năng có chuyện trọng yếu gì đi. Bọn họ không biết là Tô Tầm hiện tại ngay tại trong Triệu Phủ đâu. Hắn phát hiện toàn bộ Triệu Phủ giống như hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách đồng dạng. Hắn ra không được. Điện thoại cũng đánh không đi ra. Cũng không nghe thấy thanh âm bên ngoài. Trong Triệu Phủ chỉ có thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chứng minh con quỷ kia còn một mực tại giết người. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tìm không thấy con quỷ kia ở đâu. Căn bản không có chỗ xuống tay. Tô Tầm đi vào một gian thiên trạch. Một trận chi chi âm thanh truyền vào trong tai. Tô Tầm theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện một chương ghế đu ngay tại trống rỗng lắc lư. Hắn mở ra âm dương nhãn. Sau đó trông thấy trên ghế xích đu ngồi một người. Ánh trăng chiếu vào nó trên mặt. Chiếu rọi ra trắng bệch mặt. Cùng một cái nụ cười quỷ dị. Nàng cũng đúng lúc quay đầu cùng Tô Tầm đối mặt. Triệu lão thái thái. Cái này quỷ cùng Triệu lão thái thái dáng dấp giống nhau. Giả thần giả quỷ. Tô Tầm nhấc lên một cái ghế đập tới. Sau đó trên ghế xích đu con quỷ kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Leng keng lang, loảng xoảng, trong phòng tất cả mọi thứ đều bắt đầu chuyển động. Chẳng biết lúc nào trong phòng đã bị quỷ lấp kín. Những này quỷ tất cả đều là vừa mới chết đi người Triệu gia. Bao quát bị Tô Tầm đánh chết Triệu Tiết một nhà. Những này quỷ toàn bộ sắc mặt bầm đen còn sống trắng bệch. Hoặc là thất khiếu chảy máu. Hoặc là lại đầu thiếu chân. Trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Người Triệu gia quỷ hồn con mắt càng ngày càng đỏ. Máu tươi xuôi dòng mà xuống. Thanh âm cũng càng ngày càng điên cuồng. Có thể giết các ngươi một lần. Vậy ta liền có thể giết các ngươi lần thứ hai. Chấm. Tô Tầm lộ ra một cái so quỷ còn khiếp người là nhe răng cười. Sau đó tay không xông vào quỷ bầy. Đều miệng nó cho lão tử đi chết. Tô Tầm như vào chỗ không người. Ách, cái này cũng đích thật là chỗ không người. Tóm lại là đại sát đặc sát. Một quyền một cái tiểu bằng hữu. Những người này khi còn sống ngăn không được hắn một quyền. Chết cũng giống vậy. Trong chớp mắt những này quỷ tất cả đều chết hết. Nhưng Tô Tầm vừa đi ra sân nhỏ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên ngoài viện lại xuất hiện một đám quỷ. Những này quỷ dáng vẻ cùng vừa mới bị hắn đánh chết những cái kia giống nhau như đúc. Là con kia lệ quỷ năng lực. Tô Tầm có chỗ minh ngộ. Triệu ra mấy trăm miệng người cũng đã chết hết. Hoàn toàn biến thành quỷ. Mà lại là bị con kia lệ quỷ sáng tạo ra. Quảng cáo. Hắn luôn không khả năng dạng này một mực giết tiếp. Rốt cuộc những này quỷ có thể vô hạn phục sinh. Cho nên vẫn là muốn tìm tới chế tạo đây hết thảy đầu nguồn mới được. Hắn mở ra âm dương nhãn tìm kiếm khắp nơi bắt đầu. Một đường đi tới Triệu Phủ chính đường. Vừa mới vào nhà liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh. Đột nhiên, cổ truyền đến một cỗ ý lạnh. Tô Tầm trở tay liền là một quyền. Kiệt 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 kiệt, một đạo màu đỏ quỷ ảnh nhanh chóng né tránh. Tóc đen nhánh như là tảo biển đồng dạng hướng Tô Tầm quấn quanh mà đi. Gắt gao cuốn lấy Tô Tầm thân thể. Tô Tầm chật vật móc ra cái bật lửa nhóm lửa. Oanh, lệ quỷ tóc trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tô Tầm bị cuốn lấy thân thể cũng buông lỏng ra. Quỷ ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tầm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Bởi vì hắn có cảm giác. con quỷ kia còn trong phòng. Cho đến bây giờ, hắn ngay cả cái này quỷ chân diện mục cũng còn không có gặp. Cùng một thời gian, Triệu phủ bên ngoài, không thể chờ, quỷ sai không nhiều đã đem Triệu phủ người giết hết, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lãnh Thanh Nguyệt cắn răng nói, thế nhưng là bộ trưởng bên kia. Triệu Vũ nói, Lãnh Thanh Nguyệt đánh gãy nàng, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận, chúng ta phải học được lâm tràng ứng biến. Một đội, theo ta đi. Lãnh Thanh Nguyệt mang theo một đội người bước vào Triệu phủ cửa lớn. Không có nhận bất luận cái gì ngăn cản. Hai đội theo ta đi. Triệu Vũ thấy thế, cắn răng một cái, cũng mang theo thuộc hạ của mình tiến Triệu phủ. Đi vào không bị nghẹt cản, nhưng nghĩ ra được nhưng lại không được. Triệu phủ liền là con quỷ kia lò sát sinh. Hai chúng ta đội tách ra lục soát, tuyệt đối không nên chia thành tốp nhỏ. Nhất định phải tập hợp một chỗ. Lãnh Thanh Nguyệt đối Triệu Vũ dặn dò một câu, sau đó mang theo một đội người phía bên trái mới lục soát. Tô Tầm nghe thấy tiếng bước chân đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Lãnh Thanh Nguyệt. Các ngươi sao lại tới đây? Hắn dùng âm dương nhãn nhìn, đều là người sống, ngươi làm sao ở chỗ này? Lãnh Thanh Nguyệt lại là 10 phần cảnh giác, bởi vì quỷ biến người cũng không phải ly kỳ sự tình. Tô Tầm tự nhiên cũng biết nàng tại hoài nghi gì. Lúc này đem điện thoại di động của mình đã đánh qua. Lãnh Thanh Nguyệt tiếp được. Sau đó mở ra nhìn một chút. Mới xác định Tô Tầm thân phận. Bởi vì bên trong mấy cái trò chuyện ghi chép là có thể đối đầu. Trần Giao bước nhanh về phía trước. Tô Tầm, người chừng nào thì tiến đến. Ta phát hiện trước nhất động tĩnh bên này. Liền tiến Triệu phủ. Lúc đầu muốn cho các ngươi báo tin lại phát hiện không có tín hiệu, mà lại bị khốn trụ không ra được. Đáng tiếc, ta tới chậm một bước. Triệu gia người toàn bộ đều ngộ hại. Tô Tầm thở dài, một bộ tất cả đều tự trách mình hành sự bất lực thống khổ biểu lộ. Tốt như vậy cõng nồi tuyển thủ, không thể cô phụ. Bị hắn đánh chết Triệu Tuyết bọn người biểu thị, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trần Giao vội vàng an ủi, ngươi đã tận lực, đây chính là lệ quỷ, cũng trách không được vậy ngươi. Đúng vậy a, chỉ có thể nói là người Triệu gia nên có kiếp nạn này. Lãnh Thanh Nguyệt ngược lại là không hoài nghi Tô Tầm, càng sẽ không hoài nghi Triệu gia người là bị Tô Tầm giết chết. Bởi vì Tô Tầm hoàn toàn không cái này động cơ, mà lại lấy người bình thường thị giác đến xem cũng không can đảm này. Tô Tầm nói, các ngươi phải cẩn thận, cái này quỷ có thể vô hạn phục sinh cái khác quỷ. Cực kỳ ta tính, được, Lãnh Thanh Nguyệt gật gật đầu. Sau đó đám người cùng một chỗ đối Triệu phủ triển khai lục soát. Đều đã nhao nhao đem quỷ dị vật cầm tại trên tay. Bang, Tô Tầm cùng Trần Giao đẩy ra một kiện phòng. Mặc dù trong phòng đồ vật một chút liền có thể nhìn lượt. Nhưng Tô Tầm cùng Trần Giao vẫn là đi vào cẩn thận kiểm tra. Bởi vì quỷ không chỉ có thể biến thành người sống bộ dáng, còn có thể biến thành bất luận cái gì tử vật. Trần Giao đi tới trang điểm trước gương. Loại này tạo hình cổ phác trang điểm kính nàng còn chưa từng thấy đâu. Sẽ xuất hiện tại Triệu gia tự nhiên không thể nào là hàng giả. Trần Giao xích lại gần đi soi gương. Sau đó đột nhiên từ trong gương nhìn thấy sau lưng có một cái bóng hiện lên. Nhìn lại nhưng lại cái gì cũng không có. Tô Tầm còn tại một bên khác giám sát. Hoa mắt, Trần Giao tự lẩm bẩm một câu. Sau đó lại xoay người lại soi gương. Con người đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trong gương xuất hiện không phải chính nàng mặt, mà là một trương tinh xảo khuôn mặt xa lạ. Chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Nụ cười rất đẹp, nhưng Trần Giao lại có một loại tay chân lạnh buốt cảm giác. Tô, a, nàng vừa mới chuẩn bị hô Tô Tầm. Nhưng một cái, tô, chữ mới phun ra miệng, thân thể liền bị hút vào trong gương đồng. Trần Giao, Tô Tầm khi nghe thấy thanh âm trong nháy mắt quay người. Vừa vặn trông thấy gương đồng đem Trần Giao hút đi vào một màn. Đột nhiên vọt tới gương đồng trước mặt, đã nhìn thấy Trần Giao đang ở bên trong gõ mặt kính. Đang hô hoán cái gì? Nhưng Tô Tầm căn bản nghe không được thanh âm của nàng. Ngươi đừng lo lắng. Ta khẳng định cứu ngươi ra. Tô Tầm dùng miệng hình nói. Hắn lúc đầu nghĩ đạp nát tấm gương, nhưng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn sợ đem tấm gương đập vỡ. Trần Dao cũng liền theo cùng một chỗ tan thành mây khói. Đột nhiên, hắn trông thấy trong gương xuất hiện cái thứ hai thân ảnh. Trần Dao cũng tại quơ tay, đột nhiên quay đầu, lần thứ nhất nhìn thấy con kia lệ quỷ hình dáng, một cái vóc người cao gầy, mặc màu đỏ sườn xám, khuôn mặt tinh xảo nữ quỷ đang đứng ở sau lưng mình. Muốn chết, Tô Tầm một quyền ném ra, nữ quỷ muốn tránh, nhưng Tô Tầm vừa mới một quyền kia chỉ là ngụy trang. Tại nữ quỷ né tránh một nháy mắt, chân phải đã động, bang, một cước này rắn rắn chắc chắc rơi vào nữ quỷ trên bụng. Nữ quỷ thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Nàng thuận thế ngồi ở trên mép giường, nhìn xem Tô Tầm, nam nhân, người rất đặc thù, bởi vì ta có thể đánh chết ngươi. Tô Tầm nhe răng cười, nữ quỷ lộ ra vẻ u oán, ta thế nhưng là giúp ngươi cõng giết những người này oan ức, cũng coi là giúp ngươi đại ân, chẳng lẽ ngươi liền chết như vậy báo đáp ta sao? Kia miệng hắc oa là ta cứng rắn đóng ở trên thân thể ngươi, cho nên không tính ngươi hỗ trợ. Tô Tầm tiếng nói vừa ra đồng thời, thân thể đã như là mũi tên thoát ra. Cái bàn đột nhiên bay lên đánh tới hướng Tô Tầm. Bang, bàn gỗ bị Tô Tầm nện đến chia năm xẻ bảy. Nhưng Tô Tầm nắm đấm lấy thế không ngừng, thẳng đến nữ quỷ mặt mà đi. Nữ quỷ lập tức hướng ra phía ngoài bay đi. Tô Tầm, nghe thấy động tĩnh Lãnh Thanh Nguyệt bọn người cũng sớm đã chạy tới. Tại nhìn thấy nữ quỷ bay ra ngoài một nháy mắt, đều là nhao nhao phát động mình quỷ dị vật. Lập tức, vô số ác quỷ, thậm chí là lệ quỷ tàn chi hiện hình hướng kia hồng y nữ quỷ đánh tới. A, nữ quỷ bị cứ thế mà bước lui trở về. Thả ta đi, nếu không nàng mãi mãi cũng chỉ có thể khốn trong gương. Nữ quỷ tại ngã xuống đất đồng thời, ngữ tốc cực nhanh nói với Tô Tầm. Tô Tầm tiến lên một thanh nắm nàng đầu, sau đó một quyền đập vào trên đầu nàng. Bang, máu tươi bắn tung tóe. Nữ quỷ trực tiếp bị nện bạo nửa bên đầu lâu. Nàng một bên khác mặt không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Tựa hồ là không nghĩ tới Tô Tầm thế mà hoàn toàn không quan tâm mình uy hiếp. Cứ nhiên như thế vô tình. Chuyện ta muốn làm chính ta sẽ làm đến. Nhưng ta ghét nhất liền là có ai theo thứ tự uy hiếp ta. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo. Sau đó lại là một quyền không lưu tình chút nào đập xuống. Bang! Đầu lâu của nó triệt để bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, máu me đầm đìa, nhưng liền xem như dạng này, nó cũng còn chưa có chết. Thân thể của nàng chui vào trong gương, ác độc thanh âm quanh quẩn trong phòng. Muốn giết ta liền đem tấm gương đánh nát, ta cùng nàng đều sẽ chết. Ha 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 ha, Tô Tầm, Lãnh Thanh Nguyệt bọn người xông vào trong phòng. Nhanh lên, lại đi tìm một chiếc gương tới. Tô Tầm nói với Lãnh Thanh Nguyệt, hắn trông thấy, trong gương Trần Dao đã tại cùng kia nữ quỷ thân thể giao thủ. Không đến một phút, một cái đệ cửu sử nữ đội viên liền chuyển đến một mặt đồng dạng gương đồng. Đây đều là hàng thật, có thể thấy được Triệu gia giàu có. Tô Tầm đem chiếc gương đồng kia chuyển xuống đến thả trên mặt đất. Sau đó đem hai mặt gương đồng tương đối bày thành một tuyến. Đây là hắn trước kia trên địa cầu nhìn thấy qua một bản tiểu thuyết kinh dị bên trong biện pháp. Nguyên lý cụ thể là cái gì hắn quên, nhưng rất có thể tự bào chữa. Bạch, hai mặt gương đồng tương đối một nháy mắt, bộc phát ra một trận kim quang. Ngay sau đó bị tấm gương bắt giam Trần Dao cùng kia nữ quỷ thân thể đều bị đưa ra. Đã sớm chuẩn bị Tô Tầm một quyền đánh vào nữ quỷ trên thân thể. Phốc thử. Nắm đấm xuyên thấu bụng của nàng, nữ quỷ chậm rãi ngã xuống đất, sau đó tan thành mây khói, bao phủ trên bầu trời Triệu phủ hắc vụ cũng chậm rãi tán đi. Triệu phủ toàn cảnh lại xuất hiện, cái này lệ quỷ đã bị giải quyết triệt để, mà thẳng đến lúc này, từ tổng bộ phái tới giải quyết lệ quỷ vị kia cao thủ mới vừa vặn xuống phi cơ. Cuối cùng là giải quyết, Lãnh Thanh Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên mặt. May mắn mà có Tô Tầm A, nếu không không dễ dàng như vậy. Tại cái này thở phào trước mắt, ai cũng không có chú ý tới. hai con trong tiểu đội thiếu mất một người. Lệ quỷ sở dĩ gọi lệ quỷ, ngay tại ở nàng năng lực phong phú, khó mà bị khống chế, khó mà phong ấn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.